Pháp Đạt nghe kệ bỗng dưng rơi nước mắt, nghe câu nói đại ngộ. Bạch Tổ: con từ trước đến nay thật chưa từng chuyển pháp qua mà bị pháp qua chuyển. Như vậy thì ngài tới đây mới thú thật. Cái hồi đó giờ con tụng tới 3000 bộ mà chưa từng chuyển pháp qua, ngược lại là bị pháp qua chuyển. Thì quý vị mới thấy rằng trên đường tu, nếu chúng ta cố chấp cho cái tụng kinh hình thức là hay, là cao siêu, là đầy đủ mà không hiểu được nghĩa kinh thì đó là bị kinh chuyển. Còn nếu chúng ta thâm nhập được cái ý đó, ý của kinh dạy, thì đó là chúng ta chuyển được kinh. Pháp Đạt nhờ chỉ dạy vui mừng hớn hở dùng kệ tán thán. Bây giờ mà vị nào nghe những cái bài kệ này rồi vui mừng rơi nước mắt thì vị đó bằng ai? Bằng ngài Pháp Đạt, phải không? Còn nếu nghe rồi mà cũng ngớ ngớ thì bằng ai? Cũng bằng ngài Pháp Đạt. Pháp Đạt cúi đầu. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái trọng tâm của tu nó rất là chí lý, rất là tột cùng. Bây giờ ngài Pháp Đạt dùng kệ tán thán: kinh tụng Tam Thiên Bộ, Tào Khê Nhất Cứu Vong, Vị Minh Xuất Thế Chỉ, Ninh Yết Lụy Sanh Cuồng, chỗ cuồng là chấm, Dương Lộc Ngưu Quyền Thiết, Sơ Trung Hậu Thiện Dương, Thùy Tri Quả Trạch Nội, Nguyên Thị Pháp Trung Vương. Kinh tụng Tam Thiên Bộ tức là tụng kinh tới 3000 bộ. Đó là ngài kể cái công phu của ngài. Tào Khê Nhất Cứu Vong, đến Tào Khê nghe một câu cái quên hết trơn. Mình nhờ quên hết trơn ngài mới rơi nước mắt. Chứ mà nếu ngài còn nhớ thì có rơi nước mắt được không? Vị Minh Xuất Thế Chỉ, Ninh Yết Lụy Sanh Cuồng, tức là người chưa có rõ cái ý chỉ xuất thế. Người mà chưa có rõ được cái yếu chỉ xuất thế thì đâu có hết được, đâu có cạn hết được cái lụy sanh cuồng. Cuồng là cuồng vọng hay là cuồng mê đó. Nghĩa là nếu mình tu mà không nắm vững được cái yếu chỉ xuất thế thì cái cuồng mê của mình không bao giờ hết được. Dương Lập Ngưu Quyền Thiết, Sơ Trung Hậu Thiện Dương, nào là xe dê, xe nai, xe trâu, đó là cái phương tiện lập bài. Sơ Trung Hậu, ban đầu, giữa và sau, đó là cái phương tiện để nêu lên để thôi, khéo dùng phương tiện nêu lên thôi. Thùy Tri Quả Trạch Nội, ai biết ở trong cái nhà lửa, Nguyên Thị Pháp Trung Vương vốn là vị vua Pháp ở trong ấy. Như vậy thì ở trong nhà lửa có cái ông vua Pháp trong ấy. Như vậy thì ngay cái nhận của ngài Pháp Đạt, ngài thấy được cái yếu chỉ tổ dạy rồi, cho nên ngài mới nói rõ rằng nếu mà mình tụng kinh dù bao nhiêu đi nữa mà mình không còn chấp, tức là nhất cứu vong đó, không còn chấp thì mình mới có thể hiểu được kinh. Còn nếu mà người chưa hiểu được cái ý chỉ hay là cái yếu chỉ của kinh thì không bao giờ hết được cái cuồng si. Đó. Như vậy thì những cái hiện tượng mà ở cái phẩm thí dụ nói đó, nào là dê, xe nai, xe trâu, đó là cái phương tiện để trình bày cho cái người tu ban đầu, giữa và sau. Đó. Chứ còn thực ra ngay ở trong cái nhà lửa đó đã có ông vua Pháp ở trong rồi, chứ không có ở đâu xa hết. Đừng có nghĩ có hai có ba. Tụng kinh 3000 bộ, Tào Khê một câu quên, chưa rõ chỉ xuất thế, đau hết nhiều đời cuồng. Dê nay trâu quyền lập, vài đầu giữa sao lành, ai dứt trong nhà lửa, nguyên là vua chánh pháp. Đó là cái gốc mà quý vị thấy kinh Thiện Dương là khéo nêu bài đó. Quý vị thấy rõ kinh Pháp Hoa không có ngoài cái yếu chỉ của thiền, ngược lại yếu chỉ của thiền cũng không ngoài kinh Pháp Hoa, để cho chúng ta thấy rằng kinh và thiền hai bên nó nhịp nhàng với nhau, chứ không có phải là cách xa. Bây giờ tới một vị khác. Thiền sư Tĩnh Niệm thường tụng kinh Pháp Hoa nên thời nhân gọi là Niệm Pháp Hoa. Sư đến tham vấn thiền sư Phong Nguyệt. Một hôm đứng hầu, Phong Nguyệt rơi nước mắt nói với sư: bất hạnh, đạo lâm tế đến ta sắp chìm lặng vậy. Sư thưa: xem cả chúng này đâu không có người kế thừa hòa thượng. Phong Nguyệt bảo: người thông minh thì nhiều, kẻ thấy tánh rất ít. Sư thưa: như con hòa thượng xem thế nào? Phong Nguyệt bảo: ta tuy hy vọng ở ngươi đã lâu, vẫn ngại đắm mến kinh này không thể buông xả. Sư thưa: việc này có thể làm được, mong nghe yếu chỉ. Thì cái chỗ này quý vị thấy thêm một vị ở chỗ thiền sư Phong Nguyệt, mà thiền sư Phong Nguyệt là cái hệ của Tông Lâm Tế. Theo trong sử nói thì hội ngài Phong Nguyệt có bao nhiêu chúng? 500 hay 800, trong đó kể 800 chúng. Mà một hôm ngài lên tòa rồi ngài khóc. Ngài khóc rồi nói: bất hạnh, đạo lâm tế đến ta sắp chìm lặng lại. Tức là cái tông lâm tế đến ta là mất, không còn nữa. Thì nhưng mà khóc với ai? Khóc với ngài Tĩnh Niệm. Như vậy thì ngài Tĩnh Niệm ở trong hội của thiền sư Phong Nguyệt được thiền sư Phong Nguyệt chú ý, cho nên than thở với ngài. Thì ngài khi mà nói sắp chìm lặng vậy thì sư thưa: xem cả chúng này đâu không có người kế thừa hòa thượng. Thì Phong Nguyệt bảo: người thông minh thì nhiều, kẻ thấy tánh rất ít. Cái câu này là cái câu mà tất cả chúng ta phải lưu tâm. Cái người ở trong các hội thiền sư nghe rồi hiểu, hiểu rồi nói lý, thì cái đó nhiều lắm, gọi là hạng thông minh mà. Nghe rồi cái hiểu, hiểu rồi ra nói lý, nói trên trời trên mây mà tự mình không thấy. Đó gọi là thông minh. Hạng thông minh thì nhiều, mà người thấy tánh thì rất ít. Sư thưa: như con hòa thượng xem thế nào? Bây giờ những người đó hòa thượng chê hết rồi, còn con hòa thượng nghĩ gì sao? Bởi thấy thầy nói với mình thì chắc có cái ý gì với mình, cho nên mới đem cái câu đó ra hỏi. Thì ngài Phong Nguyệt bảo: ta tuy hy vọng ở ngươi đã lâu, vẫn ngại đắm mến kinh này không thể buông xả. Tức là đi đứng gì cứ trong thuộc lòng kinh Pháp Hoa tụng hoài. Chứ vậy thì ông tụng hoài làm sao thành thiền sư? Là tụng kinh đó. Cho nên thấy ngươi là có ý chí, có cái tư cách để mà kế thừa, nhưng mà ngài mê, ngươi mê kinh Pháp Hoa quá mà. Tụng liên miên, đi đứng nào ngồi tụng kinh không thì làm sao? Thì ngài mới thưa: việc này có thể làm được, mong nghe yếu chỉ. Cái việc mà buông kinh xuống thì cái đó làm được, nhưng mà phải nghe cái yếu chỉ của kinh, hiểu cái đó Thì buông mới được. Đó là hai thầy trò, nó là đã thông cảm nhau rồi đó. Phân biệt thượng đường, nhắc lại trong hội Linh Sơn, Thế Tôn dùng con mắt như hoa sen xanh nhìn xem đại chúng. Phân biệt hỏi: chính khi ấy hãy bảo nói cái gì? Nếu bảo chẳng nói mà nói là chôn vùi thánh trước, hãy bảo nói cái gì? Xin đứng dậy phủi áo ra đi. Phong Nguyệt ném cây gậy trở về phương trượng. Thị giả chạy theo sau thưa: niệm Pháp Hoa vì sao chẳng đáp lời hòa thượng? Phong Nguyệt nói: niệm Pháp Hoa đã hội. Nó đơn giản vậy, nhiều đó mà hội được yếu chỉ kinh Pháp Hoa. Hội ở chỗ nào? Yếu chỉ kinh Pháp Hoa ở chỗ nào? Nè Phong Nguyệt thật là tài. Khi mà nó muốn biết được yếu chỉ của kinh thì ngài lên tòa nhắc lại, nói trong hội Linh Sơn chúng tăng đang hội đông đủ, Phật đưa cành hoa sen lên rồi lấy mắt nhìn khắp đại chúng, nhìn khắp đại chúng mà không nói tới cái chỗ mà ngài Ca Diếp mỉm cười, mà nó lấy mắt nhìn khắp đại chúng. Thì nếu nói chỗ ngài Ca Diếp mỉm cười nữa thì nó hơi lệch cái ý muốn chỉ, phải không? Nó đưa hoa sen lấy mắt nhìn khắp đại chúng thì Phong Nguyệt hỏi: chính khi ấy hãy bảo nói cái gì? Khi mà lấy mắt nhìn đại chúng lúc đó nói cái gì? Nghe cái câu hỏi nói cái gì đó, rồi ngài mới nói qua đề khác: nếu bảo chẳng nói mà nói là chôn vùi thánh trước, lý luận. Nếu bảo chẳng nói mà nói đó thuộc là lý luận. Ngay khi ngài đưa cành hoa sen, ngài lấy mắt nhìn chung quanh, nhìn đại chúng đó, ngay đó mà nhận thì chúng. Còn qua lý luận, đó là nói mà chẳng nói, đó là lý luận của đám thông minh. Lý luận, cho nên như vậy là đã chôn vùi rồi đó. Chôn vùi thánh trước. Hãy bảo nói cái gì? Bảo nói cái gì mà không cho trả lời? Thì như vậy ngài phải niệm Pháp Hoa liền đứng dậy phủi áo ra đi. Thôi rồi xong. Phủi áo ra đi đó là tỏ rằng như vậy còn xong rồi đó, chứ khỏi có thưa trình gì hết. Phủi áo đứng dậy đi thì ông thầy thấy vậy thì biết học trò đã lãnh hội. Vậy thì quý vị có phủi áo ra đi chưa? Cái chuyện nó đơn giản như vậy. Mà thường thì chúng ta có cái bệnh, nếu mà hỏi lúc đó nói cái gì thì nói mà chẳng nói. Lý luận nghe cũng hay, phải không? Rồi tưởng nói vậy đó là người ta khen, mà không ngờ đó là đã lấp mất cái ý chỉ của Phật, mà chỉ cần đưa mắt nhìn tất cả đại chúng. Rồi ngài Ca Diếp nhìn lên cái thầy trò thông cảm nhau, thì chỗ đó không có một lời, phải không? Không có một lời. Thấy như vậy là trúng. Như vậy thì yếu chỉ kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật, phải không? Là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, tức là khai thị ngộ nhập cái thấy biết Phật của mình. Mà nhìn đây thì là cái gì? Là cái thấy Phật rồi. Đó. Thì như vậy chủ yếu là khai thị cái thấy biết của Phật. Mà nếu mình nhìn nhau mà nhận được cái thấy biết đó thì đó là đạt được yếu chỉ Pháp Hoa. Còn lý luận thì xa lơ, phải không? Nói mà chẳng nói vân vân, đó là lối lý luận. Lý luận thì xa lơ. Bởi vậy hiểu được cái này thì mới thấy cái hay của người xưa. Bởi vậy khi mà ngài niệm Pháp Hoa phủi áo đứng dậy ra đi thì chú thị giá thắc mắc: tại sao mà niệm Pháp Hoa vì sao chẳng đáp lời hòa thượng? Hòa thượng hỏi thấy cái gì đó không đáp gì hết trơn mà phủi áo đứng dậy đi. Bởi vì cái chỗ không cho lý luận, mà nói thấy cái gì đáp cái gì thì đều là qua lý luận hết, cho nên chỉ cần phủi áo đứng dậy đi. Cái đó là cái đặc biệt. Vì vậy mà mới thấy tột cùng. Cho nên ngài nói niệm Pháp Hoa đã hội. Như vậy thì chúng ta thấy hai vị thiền sư thời xưa tức là từ lục tổ cho tới con cháu sau này đã chỉ rõ ý chỉ hay là yếu chỉ kinh Pháp Hoa với thiền không có hai, phải không? Không có hai, không có khác. Đó là tôi dẫn để quý vị thấy thiền và kinh không hai.